vị đang nghe SBS tiếng Việt.
400.000 đô la chi phí vận chuyển, 4 vệ sĩ túc trực 24/24 và một quy trình an ninh nghiêm ngặt chưa từng có. Đây không phải là hành trình của một nguyên thủ quốc gia đâu, mà là hành trình của một bảo vật nhân loại đang trên đường tới Úc. Bạn đã sẵn sàng cho một sự kiện tâm linh lớn nhất trong năm nay hay chưa? Xuân Ngọc cùng với SBS tiếng Việt ngày hôm nay rất là hân hạnh và cũng may mắn có được cái thời gian để mà có thể ngồi đây để sống chậm lại một chút cùng với quý vị và các bạn đến chùa Quang Minh, và chúng ta có một cái câu chuyện mà có lẽ là trong cái thời điểm sắp tới đây nó cũng là một cái sự kiện văn hóa của nước Úc luôn đó. Thế nhưng mà đầu tiên thì chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và xin được kính chào, cảm ơn thời gian Thượng tọa Thích Phước Tấn dành cho chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào thầy ạ.
Chào anh Xuân Ngọc và cũng xin kính chào tới toàn thể quý vị thính giả của đài SBS.
Trong một cái chương trình mà sắp tới đây Xuân Ngọc được biết là sẽ đưa Xá Lợi Phật từ nước ngoài tới Úc. Xin Thượng tọa có thể cho biết một vài nét căn bản trước khi chúng ta đi sâu hơn vào câu chuyện này.
Vâng, Xá Lợi của Đức Phật và các vị cao tăng hoặc các bậc A-la-hán đã tu chứng thì có mặt ở trên nhiều nơi. Nhưng đặc biệt thì các cái tôn Xá Lợi này nó có một cái câu chuyện kéo dài tới hơn 2.300 năm. Và nó cũng là những cái quốc bảo của nước Pháp mà được nước Úc đứng ra để gọi là mượn để mà chúng ta tổ chức một cái buổi cho tất cả mọi người được chiêm bái.
Vâng, thông tin cụ thể thì thời gian địa điểm như thế nào để mà mọi người, những người mà muốn chiêm bái một cái gọi là thánh tích như thế này, phải nói là một cái bảo vật quốc gia, không phải chỉ cho nước Pháp đâu mà của cả nhân loại.
Vâng, Xá Lợi sẽ được bắt đầu từ ngày 19 Tây tháng 1 này đó, từ ở bên Tây Úc.
Dạ.
Rồi sau đó thì sẽ đưa qua Sydney, bà con có thể chiêm bái vào ngày 22 Tây. Rồi sau đó Xá Lợi được di chuyển tới Canberra, rồi lên Brisbane, rồi sau đó và cái chặng cuối cùng là ở tại Melbourne vào ngày 29 và 30.
Vâng, chặng cuối cùng tại Melbourne có nghĩa là điểm duy nhất là ở chùa Quang Minh thôi, đúng không ạ?
Vâng.
Xuân Ngọc muốn xác nhận điều đấy.
Vâng. Dạ vâng. Sau khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn, gọi là viên tịch đó, thì cái xác thân của Đức Phật được làm một cái lễ gọi là lễ trà tỳ, thì nôm na gọi là lễ là hỏa táng đó. Thì tất cả những cái gì còn lại thì được chia ra cho các quốc gia thời đó, các vương quốc để họ đem về và họ tôn thờ qua nhiều hình thức, có thể là xây tháp hoặc là để ở những cái nơi tôn kính.
Xá Lợi Phật, những viên ngọc quý còn sót lại sau lễ trà tỳ của Đức Phật từ hơn 2.300 năm trước, từng được chia cho dòng họ Sakya và được vua A Dục tôn thờ trong hàng vạn bảo tháp. Điều kỳ diệu là những viên xá lợi sắp tới đây đã được các nhà khảo cổ xác nhận niên đại chính xác qua cổ ngữ Brahmi từ Ấn Độ đến Thái Lan, rồi được tặng lại cho nước Pháp. Đây là những vật thể sống kết nối chúng ta với lịch sử Phật giáo hào hùng.
Và sau này người ta khám phá ra đó, thì nó được một điều may mắn là trong một cái hũ, của năm cái hũ, nó có ghi một cái dòng chữ bằng cái tiếng Brahmi. Và cái tiếng Brahmi này nó không có được phổ thông lắm, cho nên vào cái thời ông Prepe mà cái người khảo cổ đã khai quật được cái số xá lợi, chính ông cũng không hiểu hết được cái dòng chữ này. Và những học giả của ngay thời đó cũng đọc không ra hết được. Mãi cho đến sau này những cái người học giả sau này chuyên về cổ ngữ ở cái thời điểm đó thì họ đọc ra, thì họ nói không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là cái niên đại của thời vua A Dục, từ cái nghệ thuật của những cái trang sức và vàng bạc được chôn chung đó, và tất cả và cái hàng chữ đó nói rất là rõ, đây là con cháu của dòng họ Sakya xây dựng cái bảo tháp này để tôn thờ Đức Phật.
Thế nhưng làm thế nào mà một bảo vật linh thiêng đến như vậy lại có mặt tại Úc, và liệu quy trình thỉnh xá lợi có đơn giản hay không?
Thì vào năm 2009 thì nó do một cái sự nhân duyên gì đó, chính quyền Thái Lan, nhất là cái thầy chủ trì, đã phải chiếc một phần đó để gửi tặng qua bên Pháp.
Để đưa được thánh tích này từ Pháp sang Úc là một nỗ lực ngoại giao và tài chính khổng lồ. chính quyền Pháp yêu cầu an ninh tuyệt đối. Chúng ta không chỉ đón những viên xá lợi, mà như Thượng tọa Thích Phước Tấn chia sẻ, chúng ta đang cùng đón hiện thân của Đức Phật bằng tất cả sự trang nghiêm. Chính vì tầm quan trọng của bảo vật, sự an toàn cho xá lợi được đặt lên hàng đầu. Theo Thượng tọa Thích Phước Tấn, chi phí cho chuyến đi này lên tới 400.000 đô la và yêu cầu từ phía Pháp cực kỳ chi tiết và nghiêm ngặt.
Yêu cầu của bên chính quyền Pháp á, họ có cả một cái văn bản từng chi tiết một, chừng chi tiết một là phải đi như thế nào. Xá lợi thì không bao giờ được ký gửi trong hành lý, phải có 4 người cận vệ thường xuyên đi bên cạnh cái viên xá lợi này, coi chừng bên trong và cũng như bên ngoài, và họ đặt ra khoảng cách như thế nào, nhiệt độ phải bao nhiêu, và cái thời gian expo ra ngoài trời được bao nhiêu thời gian, vân vân. Dạ, đó là một cái văn bản khá là chi tiết.
Một phước báu xuyên lục địa đang chờ đón quý vị. Xá lợi sẽ đi qua các tiểu bang và điểm dừng chân cuối cùng chính là chùa Quang Minh, Melbourne vào ngày 29 tháng 1 này. Đây không chỉ là sự kiện tôn giáo mà là cơ hội để mọi người khơi dậy thiện tâm, tìm thấy sự an bình trong cuộc sống hối hả, để tận mắt chiêm ngưỡng di sản vô giá của nhân loại. Đừng nên bỏ lỡ nhân duyên hy hữu này. Sự kiện chiêm bái xá lợi Phật không chỉ là một cột mốc văn hóa, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về mặt tâm linh.
Xá lợi là nói đến di sản. Đó là một cái di sản văn hóa, chứ không còn là di sản tôn giáo nữa. Vì sao? Vì nó đã lui về một cái khoảng thời gian rất là xa, và ở mỗi thời điểm nó đều có những cái câu chuyện liên quan tới đó, bởi vì nó làm xá lợi trở thành một cái vật thể sống để nói lên cả một cái quá trình lịch sử đó. Thì dĩ nhiên là người Phật tử rất là tôn kính xá lợi, bởi vì coi xá lợi đây giống như là hiện thân của Phật. Và xá lợi tới đâu nó cũng tạo ra một cái sự hài hòa và cái sự gắn kết của mọi người, mọi cộng đồng ở các nơi, cho dù là Phật tử hay không là Phật tử. Thì nó vừa là di sản, nó vừa là cái sự tôn kính, và nó là sự kết hợp.
Dạ.
Nhưng cái đây chỉ là bề mặt thôi. Nhưng mà trong Phật giáo thì cái gì là bề mặt, nó phải có cái ý tưởng ở chiều sâu tâm linh. Xá lợi đây á, cũng là một cái di sản của một cái tôn giáo, của một cái niềm tin. Trong tâm của quý vị có thể nó có những cái điều rất là thiện, rất là tốt, rất là lành, nhưng nó chưa có được cái cơ hội để mà nó phát triển. Thì khi gặp được những vị tôn kính, hay là gặp những cái viên xá lợi mà nó mang tính cách rất là tôn kính như vậy đó, thì nó sẽ có cơ hội bộc phát, nó có cơ hội trồi lên và phát triển. Sẵn đây anh Xuân Ngọc cũng cho thầy thông báo thêm là tại Perth ngày 19 và ngày 20 của tháng này, tháng 1 này, tại Sydney là ngày 22, tại Canberra là 24 và 25, và tại Brisbane là ngày 27 và chùa Quang Minh là ngày 29. Tất cả những ngày này đều có một cái lịch trình là 10 giờ 7 giờ, quý vị nhớ dùm 10 giờ 7 giờ. Nếu quý vị ở các cái địa điểm này, các cái tiểu bang này, ở Perth, Sydney, ở Canberra và Brisbane. Và thêm nữa là đây là cái poster của cái triển lãm kỳ này. Chúng tôi sử dụng 2 gam màu. Cái gam màu đầu tiên nên nói đến cái sự thầm lặng và tôn kính. Và cái gam màu này thì nói đến cái bầu trời và cây xanh, nói đến là cái sự unity, cái sự kết hợp và gắn bó. Thì đây là 2 official poster để được gắn để nhắc nhở bà con về cái khoảng thời gian tại chùa Quang Minh vào ngày 29, từ 10 giờ cho tới 7 giờ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.